Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Working Class History Everyday Acts of Resistance and Rebellion là tuyển tập lịch sử phong trào quần chúng do tập thể quốc tế Working Class History biên soạn, kèm lời tựa của Noam Chomsky. Cuốn sách không kể lịch sử theo lối tập trung vào nguyên thủ, chính khách hay doanh nhân lớn. Thay vào đó, nó đặt người lao động và những cộng đồng bị áp bức vào trung tâm qua các hành động đình công, nổi dậy, tổ chức công đoàn, chống thực dân, chống phân biệt đối xử và đòi quyền sống. Nội dung được sắp xếp theo lịch ngày với hai sự kiện kháng cự hoặc nổi loạn cho mỗi ngày trong năm. Cách trình bày này bắt nguồn từ dự án truyền thông xã hội của Working Class History, vốn chia sẻ các câu chuyện lịch sử ngắn, dễ tiếp cận bằng nhiều ngôn ngữ. Mục đích của sách là phục hồi những ký ức thường bị lịch sử chính thống bỏ qua, đồng thời cho thấy các quyền lợi xã hội không tự nhiên xuất hiện, mà được tạo nên qua tổ chức tập thể, xung đột và hy sinh lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lịch sử được nhìn từ hành động của người bình thường. Luận điểm xuyên suốt của sách là lịch sử không chỉ do những cá nhân quyền lực tạo ra. Những thay đổi về điều kiện làm việc, quyền chính trị và phẩm giá xã hội cũng được hình thành từ hành động của số đông, thường là những người không có vị thế trong các bản tường thuật chính thức. Vì vậy, Working Class History chuyển trọng tâm từ quyết định của giới cầm quyền sang năng lực tự tổ chức của người lao động và cộng đồng. Các sự kiện trong sách bao gồm nhiều hình thức khác nhau như bãi công, chiếm chỗ làm, biểu tình, thành lập nghiệp đoàn, nổi dậy chống chế độ nô lệ và đấu tranh chống áp bức thuộc địa. Cách chọn chất liệu này có ý nghĩa phân tích rõ ràng. Nó nhắc người đọc rằng một cải cách được luật pháp công nhận ở thời điểm cuối cùng thường có một lịch sử dài của tranh chấp, đàn áp và gây sức ép từ bên dưới. Cuốn sách cũng không giản lược mọi cuộc đấu tranh thành một câu chuyện thắng lợi, bằng cách ghi lại cả các thất bại, tổn thất và phản ứng của nhà chức trách hay giới chủ. Sách cho thấy quyền lực xã hội được tranh giành liên tục. Nhờ đó, người đọc có thể nhìn lịch sử lao động như lịch sử của tính chủ động tập thể, thay vì chỉ là quá trình ban phát quyền lợi từ trên xuống. Thứ hai, khái niệm giai cấp công nhân vượt xa công đoàn và nơi làm việc. Một điểm đáng chú ý là sách dùng khái niệm giai cấp công nhân theo nghĩa rộng. Đối tượng của nó không bị giới hạn ở công nhân nhà máy, thành viên công đoàn hoặc các tranh chấp tiền lương truyền thống. Tập thể biên soạn đặt phụ nữ, người trẻ, người da màu, người di cư, người bản địa, người LGBTQ, người khuyết tật, người thất nghiệp, người làm việc tại nhà và người cao tuổi trong cùng bức tranh đấu tranh. Cách tiếp cận này phản ánh thực tế rằng bóc lột và bất bình đẳng không chỉ diễn ra tại xưởng hay văn phòng. Chúng còn gắn với quyền sở hữu đất, chế độ thực dân, phân biệt chủng tộc, giới tính, tình trạng nhập cư và sự kiểm soát đối với cơ thể hoặc đời sống gia đình. Vì thế, một cuộc đấu tranh của người bản địa đòi đất đai, một phong trào chống bạo lực phân biệt chủng tộc hay nỗ lực tổ chức của lao động trong ngành dịch vụ đều có thể thuộc lịch sử giai cấp theo cách sách hiểu. Lợi thế của khung này là tránh tách rời các phong trào giải phóng khỏi đời sống vật chất của người tham gia. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi người đọc chấp nhận một định nghĩa chính trị và xã hội rộng hơn về lao động, thay vì chỉ tìm một biên niên sử công đoàn theo nghĩa hẹp. Thứ ba, cấu trúc đọc theo từng ngày biến lịch sử thành nguồn tham chiếu thường xuyên, thay vì tổ chức theo quốc gia, thời kỳ hoặc một luận đề lớn duy nhất, cuốn sách đi theo lịch calendar. Mỗi ngày có hai câu chuyện về kháng cự và nổi loạn. Đây là lựa chọn hình thức gắn trực tiếp với nguồn gốc của dự án Working Class History trên mạng xã hội. Mỗi mục thường cô đọng, tập trung vào một hành động, một nhóm người hoặc một bước ngoặt cụ thể. Nhờ vậy, sách phù hợp với lối đọc từng phần, chẳng hạn đọc một vài mục mỗi ngày, tra cứu theo ngày kỷ niệm, hoặc dùng làm điểm khởi đầu cho thảo luận trong lớp học và nhóm hoạt động. Cấu trúc này cũng tạo ra hiệu ứng quan trọng là cho thấy hành động tập thể không phải các biến cố hiếm hoi. Khi hàng trăm câu chuyện được đặt cạnh nhau theo vòng quay của năm, người đọc thấy sự chống đối xuất hiện liên tục ở nhiều nơi và nhiều thời đại. Mặt khác, đây không phải một lịch sử tuyến tính, sâu về nguyên nhân và hậu quả của từng phong trào. Độ dài các mục không đồng đều nên đọc liền mạch từ đầu đến cuối có thể tạo cảm giác lặp lại hoặc thiếu chiều sâu ở một số trường hợp. Giá trị lớn nhất của định dạng này nằm ở tính dễ tiếp cận và khả năng khơi mở hướng tìm hiểu tiếp hơn là thay thế các công trình nghiên cứu chuyên khảo. Thứ tư, phạm vi toàn cầu nối các cuộc đấu tranh tưởng như tách biệt, sách trải rộng từ thế giới cổ đại đến thời hiện đại, từ những nơi lao động bị cưỡng bức đến các ngành dịch vụ và không gian lao động đương đại. Sự bao quát đó giúp đặt các phong trào địa phương trong một lịch sử rộng hơn của bóc lột, thực dân hóa, phân biệt đối xử và phản kháng. Chẳng hạn, các cuộc nổi dậy của nô lệ tại Caribe được trình bày như một phần của quá trình gây sức ép lên chế độ nô lệ tại đế quốc Anh, chứ không chỉ là những vụ việc cô lập ở một bối cảnh khác hẳn. Việc các vũ công tại câu lạc bộ Lusty Lady ở San Francisco tổ chức công đoàn năm 1997 cho thấy quyền tổ chức không chỉ thuộc về những ngành nghề thường được xem là tiêu biểu của lao động công nghiệp. Việc đặt những trường hợp rất khác nhau cạnh nhau không nhằm nói rằng mọi phong trào giống nhau. Đúng hơn, nó cho phép người đọc nhận ra các câu hỏi lặp lại như ai kiểm soát sức lao động, ai được tính là người lao động, nhà nước và giới chủ phản ứng thế nào, và đoàn kết được xây dựng vượt qua khác biệt ra sao. Phạm vi toàn cầu cũng sửa lại thiên hướng quốc gia trung tâm của nhiều sách lịch sử lao động. Nó cho thấy thành tựu tại một nơi có thể chịu ảnh hưởng từ tin tức, ý tưởng và áp lực chính trị lan truyền qua biên giới. Cuối cùng, cuốn sách vừa lưu giữ ký ức đấu tranh, vừa phục vụ giáo dục công chúng, Working Class History không che giấu định hướng của mình, là đưa lịch sử đấu tranh đến gần người đang quan tâm tới quyền lao động và công bằng xã hội. Tuy vậy, giá trị giáo dục của sách không chỉ nằm ở việc tạo cảm hứng, nó còn nằm ở việc thay đổi nguồn tư liệu mà công chúng thường tiếp xúc. Các bản tường thuật chính thống dễ mô tả người phản kháng như kẻ gây rối hoặc chỉ đánh giá phong trào qua tính hợp pháp và trật tự. Cuốn sách cố gắng phục hồi góc nhìn của những người đã hành động, bao gồm hoàn cảnh áp bức khiến họ phải tổ chức và mức độ rủi ro họ đối mặt. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc học lịch sử công cộng, vì người đọc có thể thấy cách ký ức tập thể được lựa chọn, rút gọn hoặc lãng quên. Hình ảnh minh họa và các ký hiệu liên kết với nội dung podcast của dự án cũng làm sách hoạt động như một cổng dẫn sang những nguồn tìm hiểu khác. Dù vậy, người đọc nên nhận thức rằng đây là tuyển tập có lập trường, không phải một khảo sát trung tính theo kiểu bách khoa toàn thư. Lập trường ấy ưu tiên năng lực của người bị áp bức trong việc tự giải phóng. Đọc hiệu quả nhất là dùng các mục ngắn làm nền tảng, rồi đối chiếu thêm với các nghiên cứu chuyên sâu về từng vùng, phong trào và thời kỳ. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người quan tâm đến lịch sử lao động, các phong trào xã hội, lịch sử chống thực dân và những cách kể lịch sử từ bên dưới. Nhà hoạt động, người làm công đoàn, sinh viên, giáo viên và độc giả phổ thông đều có thể sử dụng nó theo những cách khác nhau. Với người mới bắt đầu, các mục ngắn làm giảm rào cản của một chủ đề rộng và nhiều thuật ngữ. Với người đã có nền tảng, phạm vi địa lý và xã hội rộng của sách có thể gợi ra những mối liên hệ hoặc trường hợp ít được biết đến để nghiên cứu thêm. Lợi ích thực tế của sách là nó thích hợp để đọc từng ngày, dùng trong thảo luận nhóm hoặc tra cứu vào các dịp kỷ niệm lịch sử. Lợi ích trí tuệ sâu hơn là nó buộc người đọc xem lại cách quyền lợi được hình thành, không phải như kết quả tất yếu của tiến bộ, mà như thành quả bấp bênh của xung đột và tổ chức tập thể. So với nhiều sách lịch sử lao động kể theo một quốc gia, một ngành hoặc một tổ chức công đoàn, Working Class History nổi bật nhờ hình thức lịch hàng ngày và định nghĩa bao quát về giai cấp công nhân. Nó kết nối đình công với đấu tranh của người bản địa, chống nô lệ, chống phân biệt chủng tộc và đòi quyền của những nhóm thường bị gạt khỏi lịch sử lao động. Đổi lại, độ ngắn của từng mục khiến sách không thể cung cấp chiều sâu như chuyên khảo. Đây nên được xem là một bản đồ giàu gợi mở về lịch sử kháng cự hơn là lời giải thích cuối cùng cho mọi phong trào. Nếu bạn muốn ủng hộ Working Class History, Working Class History, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!